Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với số thứ 51 của Đọc Sách Cùng An. Ở số thứ 5 với cuốn sách Khí Chất Bao Nhiêu, Hạnh Phúc Bấy Nhiêu, mình đã kể cho các bạn nghe câu chuyện của một cô bé dám bỏ nhà ra đi theo nghĩa tích cực. Gần đây mình có cơ hội gặp lại cô gái ấy. Từ một cô bé yếu đuối cả về thể chất và tinh thần, loay hoay để thích nghi với từng thay đổi nhỏ của môi trường sống xung quanh, bây giờ cô gái ấy đã vững chãi và trưởng thành hơn rất nhiều. Đó là câu chuyện về việc dám bứt mình ra khỏi vỏ bọc của gia đình để tự lập và làm những gì mình cho là đúng. Cô gái của mình đã có cơ hội trải nghiệm và tự mình đối mặt với những khó khăn, thử thách. Điều mình muốn nói ở đây là những thử thách thuộc về tâm thức, là việc đối diện với bản thân mình, là quá trình tìm hiểu và yêu thương chính mình, để biết được mình cần gì, mình muốn gì trong mỗi hoàn cảnh, để hiểu được những góc khuất bên trong mà đó giờ vì nhịp sống hối hả đã vô tình bỏ quên mất. Hành trình ấy chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là vào cái tuổi mà lẽ ra nếu như giống các bạn đồng trang lứa thì em đang mải mê tận hưởng cuộc sống. Nhưng rõ ràng là mỗi người mỗi cách đi trên con đường của mình. Có người dành trọn tuổi trẻ để lao đầu vào kiếm tiền, trang bị cho cuộc sống đầy đủ tiện nghi vật chất hay các mối quan hệ rồi mới từ từ cảm nhận cuộc sống. Có người vốn dĩ từ ban đầu đã may mắn có rất nhiều thứ, cũng chọn gia tăng mọi thứ xung quanh rồi mới bắt đầu sống chậm lại để cảm nhận và hiểu mình hơn. Còn có rất nhiều người chọn con đường hiểu mình trước, chọn sống trọn vẹn trong hiện tại và tạo dựng mối quan hệ với chính mình cho thật tốt rồi mới bắt đầu hướng ra bên ngoài để làm và có những tiện nghi khác. Không có một chuẩn mực nào cho con đường ấy, nó phụ thuộc vào quan điểm và hoàn cảnh của mỗi người. Đôi khi chúng ta cứ bị cuộc sống cuốn mình vào con đường ấy mà không có lựa chọn. Cũng có đôi khi chúng ta tự hướng mình theo một ngã rẽ nào đó mà vô tình lại tạo thành đường lớn rộng thanh thang. Cô gái của mình lựa chọn con đường thứ ba, chọn đối diện với chính mình và những mong muốn khác biệt của mình trước khi đối diện với những khó khăn mà cuộc sống mang lại. Bởi vậy nên mình được gặp lại một phiên bản rất vững chãi và bình an của em, một tâm hồn đủ hiểu và thương mình để dám đối diện với những khó khăn trước mắt. Một cô gái ở một môi trường mới với nhiều thử thách vẫn luôn biết ơn những điều mình đã trải qua để có được sự bình yên hiện tại. Trong câu chuyện ấy không chỉ là sự dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, mà còn là niềm tin vào bản thân mình. Trong khai vấn có khái niệm về hỏi, nghe, tin. Khi đứng trước một tình huống nào đó, ta hãy hỏi bản thân mình xem mình đang cảm thấy như thế nào, mình muốn làm gì hay mình có thể làm gì trong tình huống này. Vẻ đẹp của khái niệm này nằm ở chỗ chúng ta tin tưởng vào quyết định của bản thân mình, tin tưởng rằng bản thân đủ khả năng giải quyết mọi tình huống xảy đến trong đời. Câu trả lời và hành động thể hiện niềm tin của ta vào chính ta, cho ta biết mối liên hệ giữa ta và chính ta đang ở mức độ nào. Lần tới, trước khi đưa ra một quyết định quan trọng, hãy dừng lại một nhịp và hỏi bản thân xem mình thật sự muốn làm như thế nào. Hãy lắng nghe bản thân để đảm bảo rằng đó là quyết định của chính bạn, chứ không phải do hoàn cảnh hay ai tác động. Rồi sau đó hãy giữ niềm tin vào câu trả lời ấy, để xem có sự khác biệt nào không nhé. Ở lần trước mình đã hỏi xin ý kiến của em trước khi chia sẻ, nhưng lần này chính em là người đã chủ động đề nghị mình chia sẻ câu chuyện này. Hy vọng rằng có thể truyền cảm hứng cho bao nhiêu bạn trẻ ngoài kia, những người có thể đang ở đâu đó và loay hoay với những khó khăn bộn bề của chính mình. Các bạn hãy nhớ rằng đừng vội nản chí. Hãy thử kết nối lại với bản thân để biết được mình thật sự cần gì, muốn gì và tự tin bước đi trên con đường của riêng mình. Như thường lệ, dự án khai vấn cùng An cũng vẫn hoạt động đều. Vậy nên bạn cũng có thể gửi mail về địa chỉ docsachcungan@gmail.com để có được một phiên khai vấn cho vấn đề của chính mình nhé. Cuốn sách của ngày hôm nay để kết nối với câu chuyện mình chia sẻ ở trên là cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền của tiến sĩ tâm lý học Ellen Aron. Đây là số thứ 2 về cuốn sách này. Hôm nay mình sẽ đọc chương cuối của cuốn sách có tựa đề Tâm hồn và tinh thần ở người nhạy cảm, nơi chôn cất báu vật thật sự. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ở người nhạy cảm tồn tại một thứ đầy tâm hồn, đầy tinh thần. Tâm hồn ở đây là một thứ mơ hồ hơn thân thể nhưng vẫn có thể được biểu hiện, ví dụ như giấc mơ hoặc trí tưởng tượng. Còn tinh thần là một sự tồn tại vượt trội hơn nhưng vẫn bao hàm những thứ thuộc về tâm hồn, thân thể và toàn bộ thế giới. Tâm hồn và tinh thần đóng vai trò gì trong cuộc sống của chúng ta? Một vài giả thuyết sẽ xuất hiện trong những trang cuối cùng của cuốn sách này, bao gồm cả quan điểm dưới góc độ tâm lý học rằng ta được sinh ra để phát triển sự toàn vẹn cần thiết trong ý thức loài người. Dù sao, ta cũng có khả năng nhận thức những điều người khác bỏ lỡ hoặc khước từ, và sự phớt lờ luôn là thứ gây hại hết lần này tới lần khác. Tuy nhiên, chương này cũng sẽ đề cập đến những quan điểm siêu nhiên và thần thánh khác, ít nghiêng về góc độ tâm lý hơn. 4 dấu hiệu bộc lộ chân tướng. Nghĩ lại mới thấy, đó gần như một khoảnh khắc lịch sử. Buổi gặp mặt đầu tiên của những người nhạy cảm trong khuôn viên trường đại học California ở Santa Cruz vào ngày 12 tháng 3 năm 1992. Tôi công bố kết quả từ cuộc phỏng vấn và những bài khảo sát đầu tiên dưới sự chứng kiến của các đối tượng tham dự nghiên cứu cùng những học sinh và bác sĩ trị liệu có hứng thú với chủ đề này. Hóa ra, tất cả bọn họ đều là người nhạy cảm. Điều đầu tiên tôi chú ý tới chính là bầu không khí im lặng trong phòng trước khi tôi bắt đầu. Tôi không trông đợi gì nhiều, chỉ cần sự yên tĩnh lịch sự là đủ. Thế nhưng, bầu không khí lúc này còn hơn cả yên lặng. Tôi có thể cảm nhận sự tĩnh lặng rõ rệt, hệt như trong rừng sâu. Một căn phòng thông thường đã bị thay đổi bởi sự hiện diện của những con người này. Khi đã sẵn sàng nói, tôi nhận thấy sự chăm chú đầy lịch thiệp. Tất nhiên, chủ đề nói rất quan trọng với họ, nhưng tôi cảm nhận được họ tập trung vào tôi theo cách tôi kết nối với những khán giả nhạy cảm hiện nay. Chúng ta thường là những người có hứng thú với các quan điểm, tiếp thu từng khái niệm và suy ngẫm mọi khả năng. Ta cũng là những người có lòng ủng hộ nhiệt thành. Chắc chắn ta sẽ không phá hỏng một thứ của người khác bằng cách thì thầm, ngáp, bước vào phòng hoặc rời đi tại những thời điểm không phù hợp. Lần quan sát thứ 3 của tôi đến từ khóa học dành cho người nhạy cảm. Tôi muốn nghỉ giữa chừng nhiều lần để tất cả cùng nhau im lặng, nghỉ ngơi, thiền, cầu nguyện hoặc suy ngẫm tùy theo lựa chọn của họ. Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi biết một số khán giả thông thường sẽ bối rối, thậm chí căng thẳng trước cơ hội này. Nhưng với người nhạy cảm, tôi không hề thấy dù chỉ một giây chần chừ. Lần thứ 4, một nửa số người được tôi phỏng vấn kể về đời sống tâm hồn hoặc tinh thần của mình theo cách họ tự định nghĩa. Khi được hỏi về cuộc sống nội tâm, triết lý sống, mối quan hệ cùng tôn giáo và tín ngưỡng tâm linh, đột nhiên giọng nói của họ tràn ngập một nguồn năng lượng mới. Cứ như thế, cuối cùng tôi cũng đánh vào đúng trọng tâm. Ta giỏi điều gì để làm gì? Tôi vừa đề cập đến 4 trải nghiệm mà tôi thường xuyên gặp phải với người nhạy cảm. Im lặng đồng loạt tạo nên một sự hiện diện gần như thần thánh. Hành vi chu đáo, sự trực tiếp của tâm hồn, tinh thần và sự sáng suốt về tất cả những điều trên. Bốn trải nghiệm này là chứng cứ rõ ràng chứng minh chúng ta, những người thuộc tầng lớp cố vấn hoàng gia, chính trị, chính là vị thầy tu tôn kính, nuôi nấng xã hội này. Tôi không dám mạo muội gán cho nó một cái nhãn, nhưng tôi có thể đưa ra quan sát của mình. Tạo một không gian thần thánh. Tôi thích cái cách các nhà nhân loại học nói về người lãnh đạo hoặc không gian tôn giáo. Những nhà lãnh đạo tâm linh đem đến cho người khác những trải nghiệm chỉ có thể diễn ra trong một khoảng không gian tâm linh, thần thánh hoặc chuyển tiếp, tách biệt hoàn toàn với thế giới trần tục bên ngoài. Trải nghiệm ở những khoảng không gian này thường giàu thông tin và ý nghĩa. Thiếu đi chúng, cuộc sống sẽ trở nên buồn tẻ và trống rỗng. Những nhà lãnh đạo tâm linh đánh dấu và bảo vệ khoảng không, chuẩn bị để người khác tiến vào, sau đó chỉ dẫn và trợ giúp họ quay trở lại xã hội sau khi rút ra ý nghĩa đúng đắn từ trải nghiệm. Thông thường, đây là những trải nghiệm đầu tiên đánh dấu những bước chuyển tiếp quan trọng trong cuộc đời, tuổi trưởng thành, hôn nhân, làm cha mẹ, già đi hoặc giã từ cõi đời. Một số trải nghiệm khác có mục đích hàn gắn, đem đến tầm nhìn hoặc tiết lộ hướng đi, hoặc đưa chủ thể đến gần hơn với những điều thần thánh. Không gian thần thánh ngày nay nhanh chóng bị biến thành những thứ trần tục. Để tồn tại, chúng cần đến rất nhiều sự riêng tư và quan tâm. Chúng có thể được tạo nên ngay trong văn phòng của một số chuyên gia tâm lý trị liệu hoặc trong nhà thờ, trong buổi gặp mặt của những người đàn ông, phụ nữ bất mãn với tôn giáo, hoặc trong buổi luyện tập truyền thống của cả cộng đồng. Chúng có thể được báo hiệu bởi sự thay đổi nhỏ trong chủ đề, trong giọng nói, bởi bộ trang phục pháp sư và phạm vi của nghi lễ. Giới hạn khoảng không thần thánh ngày nay luôn biến đổi, luôn mang tính biểu tượng và gần như không thể nhìn thấy. Những trải nghiệm kinh khủng có thể khiến một vài người nhạy cảm khước từ bất cứ điều gì có tính thần thánh. Trong khi đó, phần lớn chúng ta lại cảm thấy thoải mái ở những nơi như vậy. Một số người còn gần như tự động tạo dựng một khoảng không thần thánh quanh thân mình. Vì thế, họ thường nhận nhiệm vụ tạo không gian cho người khác, biến người nhạy cảm thành những vị thầy tu bằng cách tạo và gìn giữ những khoảng không thần thánh giữa thời điểm chiến tranh trường kỳ. Tiên tri. Một lý do khác khiến người nhạy cảm được xem là những vị thầy tu xuất phát từ nhà tâm lý học Maria Luigi von Franz, người hợp tác chặt chẽ với Carl Jung. Bà miêu tả về những người được gọi là người hướng nội trực giác, cách gọi của những người theo học thuyết của Jung, cũng chính là phần lớn người nhạy cảm. Với những người không phải cả hai hoặc thậm chí thuộc một trong hai kiểu người kể trên, xin lỗi vì đã tạm loại trừ bạn. Kiểu người hướng nội trực giác cũng có cùng năng lực dự đoán tương lai như những người hướng ngoại trực giác, nhưng trực giác của họ hướng vào nội tâm, và vì thế họ chủ yếu là những nhà tiên tri tôn giáo. Ở cấp độ nguyên thủy hơn, họ là những vị pháp sư hiểu rõ những gì Chúa, ma quỷ cùng linh hồn tổ tiên đang lên kế hoạch. Đồng thời, họ cũng là người truyền tải thông điệp tới cho những người trong bộ lạc. Họ nhận thức được những quá trình vẫn luôn chậm rãi diễn ra trong vô thức tập thể. Ngày nay, nhiều người trong chúng ta lựa chọn trở thành nghệ sĩ và nhà thơ thay vì nhà tiên tri. Họ sáng tạo ra một kiểu nghệ thuật mà von Franz cho rằng chỉ những thế hệ sau mới hiểu, là đại diện cho những gì đang diễn ra trong vô thức tập thể tại thời điểm đó. Dù vậy, nhà tiên tri vẫn là những người gọt đẽo tôn giáo, không phải nghệ thuật, và tất cả chúng ta đều thấy được một thứ gì đó kỳ quái đang diễn ra trong tôn giáo ngày nay. Cách truyền cảm hứng cho người khác trên hành trình tìm kiếm ý nghĩa. Nếu bạn không thoải mái với vai trò tiên tri, tôi không trách bạn. Tuy nhiên, trong một cuộc khủng hoảng đe dọa sự sống còn, bạn vẫn có thể thấy mình bước lên vị trí bục diễn thuyết hoặc thậm chí bục giảng đạo. Đó là những gì đã xảy đến với Viktor Frankl, bác sĩ tâm thần học người Do Thái bị bắt giữ tại trại tập trung của phát xít. Trong cuốn Man's Search for Meaning đã được xuất bản ở Việt Nam với tựa Đi tìm lẽ sống, Frankl chắc chắn là một người nhạy cảm, đã miêu tả thôi thúc muốn được truyền cảm hứng cho những tù nhân khác cùng cách trực giác nhạy bén mách bảo ông họ cần gì và cần đến mức nào. Ông cũng nhận ra rằng ở vào hoàn cảnh tồi tệ, những tù nhân tìm kiếm được chút ý nghĩa trong cuộc sống sẽ có tâm lý vững vàng hơn, dẫn đến sức khỏe thể chất ổn định hơn. Những người nhạy cảm quen với cuộc sống tri thức phong phú sẽ phải chịu nhiều khổ đau hơn, thể chất của họ thường yếu. Nhưng những tổn thất về mặt tinh thần mà họ phải hứng chịu thường ít nguy hại hơn. Họ có khả năng rút lui khỏi môi trường sống tồi tệ để đến với cuộc sống nội tâm phong phú và sự tự do trong tâm hồn. Chỉ bằng cách này mới có thể lý giải sự ngược đời khi một vài tù nhân ít gan dạ lại có thể tồn tại trong môi trường quân đội tốt hơn những người với sức khỏe cường tráng. Đối với Frank, ý nghĩa cuộc sống không nhất định là tôn giáo. Khi còn ở trong trại, đôi lúc ông cảm thấy lý do sống của mình là để giúp đỡ kẻ khác. Lúc khác là cuốn sách ông viết trên những mảnh giấy vụn hoặc tình yêu sâu đậm dành cho vợ mình. Etty Hillesum là một ví dụ khác cho việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và chia sẻ ý nghĩa đó với mọi người trong những thời khắc khó khăn. Ở đây tác giả chú thích Esther Etty Hillesum, tác giả của những lá thư và nhật ký, mô tả cả sự thức tỉnh tôn giáo của bà và sự hành hạ khủng khiếp đối với người Do Thái ở Amsterdam trong thời Đức chiếm đóng. Năm 1943, bà bị trục xuất và bị giết trong trại tập trung ở Auschwitz. Trong cuốn nhật ký được viết tại Amsterdam vào năm 1941 và 1942 của bà, ta có thể thấy cách bà nỗ lực thấu hiểu và biến đổi những trải nghiệm của mình theo hướng lịch sử và tâm linh, và luôn luôn hướng về nội tâm. Dần dần, bà đã thoát khỏi mọi nỗi sợ hãi và hoài nghi để tìm đến sự dịu dàng mà lặng lẽ của tâm hồn. Từ những mẩu chuyện nhỏ của bà, ta còn thấy rõ những người khác bắt đầu xem bà là một niềm an ủi sâu sắc. Có lẽ những dòng chữ cuối cùng của bà được ghi lại trên một mẩu giấy trong toa xe chở gia súc trên đường đến Auschwitz là câu nói yêu thích của tôi. Chúng tôi vừa hát hò, vừa rời khỏi trại. Etty Hillesum phụ thuộc mạnh mẽ vào tâm lý học của Jung và thơ ca của Rilke. Cả hai đều là người nhạy cảm. Bà đã viết về Rilke như sau. Ở đây tác giả chú thích Rilke là một nhà thơ Áo sáng tác thơ bằng tiếng Đức, là một trong những nhà thơ vĩ đại nhất thế kỷ 20. Và bà đã viết về Rilke như sau. Thật lạ lẫm khi cho rằng Rilke đã có thể gục ngã trong hoàn cảnh mà chúng ta đang sống. Chẳng phải đó chính là minh chứng cho việc cuộc sống vốn dĩ cân bằng hay sao? Minh chứng cho việc các nghệ sĩ nhạy cảm tìm kiếm cách thức thuần khiết nhất, phù hợp nhất để biểu đạt những suy nghĩ sâu sắc nhất giữa thời bình và trong hoàn cảnh thuận lợi, để đến lúc gặp sóng gió hay yếu đuối, người khác có thể tìm kiếm sự trợ giúp hoặc lời đáp có sẵn cho những câu hỏi đầy bối rối. Một lời đáp mà bản thân họ không thể tự hình thành bởi toàn bộ năng lượng đều dành trọn cho việc chăm sóc những nhu cầu thiết yếu. Thật đáng buồn vì trong thời điểm khó khăn, ta thường rũ bỏ những di sản tâm linh của các nghệ sĩ ở thời đại dễ dàng hơn, với suy nghĩ những thứ như vậy thì có ích gì với ta. Đây là phản ứng dễ hiểu nhưng vô cùng thiển cận và hoàn toàn bần cùng. Dù tại thời điểm nào, khổ đau đều không tha cho bất kỳ ai. Cách ta chung sống với khổ đau và giúp đỡ người khác là một trong những cơ hội sáng tạo và đúng với luân thường đạo lý dành cho người nhạy cảm. Người nhạy cảm gây ra tổn thất rất lớn, không chỉ cho bản thân mà còn cho người khác khi nghĩ mình yếu đuối hơn những chiến binh. Ta sở hữu sức mạnh khác biệt và thông thường quyền năng hơn. Sức mạnh đó là thứ duy nhất có thể kiểm soát những khổ đau và cái ác. Chắc chắn, sức mạnh đó đòi hỏi lòng dũng cảm và nó sẽ lớn mạnh dần theo từng bài tập riêng của nó. Sức mạnh đấy không nằm ở việc chịu đựng, chấp nhận hoặc tìm kiếm ý nghĩa trong khổ đau. Đôi lúc ta cần dùng đến những hành động đầy kỹ năng và chiến lược. Vào một đêm mùa đông giá buốt giữa tình cảnh mất điện, một trại lính chật kín những tù nhân tuyệt vọng cầu xin Frank trò chuyện với họ trong bóng tối. Một vài người trong số đó đã lên kế hoạch tự vẫn. Không chỉ mất tinh thần vì những vụ tự tử, mọi người trong trại lính đều bị trừng phạt khi có ai đó tự chấm dứt cuộc đời. Frank đã vận dụng toàn bộ kỹ năng tâm lý học để tìm ngôn ngữ chính xác và trò chuyện với họ trong bóng tối. Khi ánh đèn bật sáng trở lại, mọi người vây đến cảm ơn ông. Ai nấy đều rơm rớm nước mắt. Người nhạy cảm đã chiến thắng trong trận đánh của riêng mình. Ta dẫn đầu cuộc hành trình tìm kiếm sự toàn vẹn. Trong chương 6 và 7, tôi đã miêu tả quá trình thỏa mãn bản ngã nhằm hiểu sâu hơn về giọng nói nội tâm của mỗi người. Bằng cách này, bạn có thể tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và công việc của mình. Như Masha Sineta đã viết trong cuốn Ordinary People as Monks and Mystics, tạm dịch những con người bình thường trong vai trò thầy tu và người thần bí. Quan điểm nhân vị tính chính là bất cứ ai tìm thấy và kiên trì theo đuổi thứ phù hợp với chính mình đều sẽ trở nên toàn vẹn. Tôi chỉ muốn thêm một chi tiết rằng thứ ta theo đuổi không phải một mục tiêu cố định mà là một quá trình. Điều ta cần lắng nghe có thể thay đổi mỗi ngày, mỗi năm. Tương tự như vậy, Frank luôn từ chối bình luận về ý nghĩa duy nhất của cuộc sống. Ý nghĩa cuộc sống của mỗi người đều khác nhau theo từng ngày và từng giờ. Chẳng khác nào đặt câu hỏi: thưa ông, đâu là nước cờ sáng suốt nhất trên thế giới này cho một nhà vô địch cờ vua? Trên đời này không tồn tại thứ gọi là nước cờ sáng suốt nhất hoặc một nước cờ hay, ngoại trừ những tình huống cụ thể trong một trận đấu. Ta không nên tìm kiếm những ý nghĩa trừu tượng của cuộc đời. Quá trình theo đuổi sự toàn vẹn giống như một vòng tròn, ngày càng khép chặt lại nhờ những tầng ý nghĩa cùng giọng nói khác nhau. Dù chưa hề chạm đến, nhưng ta ngày càng hiểu rõ về thứ nằm ở vị trí trung tâm. Nhưng nếu ta thực sự đi theo quỹ đạo hình tròn, ta ít có khả năng trở nên kiêu ngạo bởi ta tự mình trải qua mọi trải nghiệm về bản thân. Đây là quá trình theo đuổi sự toàn vẹn, không phải sự hoàn hảo. Và sự toàn vẹn phải được định nghĩa như một thứ bao hàm những điều không hoàn hảo. Trong chương 7, tôi miêu tả những điểm chưa hoàn hảo này như một cái bóng của mỗi người. Đó là những thứ ta luôn kìm nén, chối bỏ, khước từ và chán ghét ở bản thân. Ở những người nhạy cảm tỉ mỉ cũng tồn tại đầy những điểm đáng ghét và những thôi thúc trái với luân thường đạo lý như biết bao người khác. Khi ta quyết định không tuân thủ những cái bóng này cũng là điều mà ta nên làm. Chúng sẽ không biến mất hoàn toàn, một số vẫn ngấm ngầm tồn tại. Để hiểu hơn về cái bóng của mình, ta nên thừa nhận những khía cạnh trái với luân thường đạo lý và để mắt đến chúng, thay vì tống khứ chúng ra khỏi cửa trước mãi mãi. Để rồi chúng sẽ lén lút lẻn vào bằng cửa sau khi ta không chú ý. Thông thường, những người nguy hiểm và gặp nguy hiểm nhiều nhất về mặt đạo đức là những người chắc chắn mình không bao giờ làm gì sai trái, là những người tự cho mình đúng và không có chút ý niệm nào về cái bóng của mình. Ngoài cơ hội hành xử một cách có đạo đức, nguồn năng lượng đến từ việc hiểu rõ cái bóng của mình còn đem đến sinh khí và chiều sâu cho tính cách khi được kết hợp một cách có ý thức. Ở chương 6, tôi đã đề cập đến những người nhạy cảm được phóng thích, đặc biệt sáng tạo và không bị ràng buộc. Tìm hiểu một chút về cái bóng của mình. Bạn không bao giờ có thể biết quá nhiều hoặc biết đủ về chủ đề này. Là cách tốt nhất và có lẽ là duy nhất để giải thoát khỏi sự kìm kẹp mang tên xã hội hóa quá mức mà người nhạy cảm thường phải đối diện khi còn nhỏ. Con người nhạy cảm tỉ mỉ muốn làm người khác hài lòng, trong bạn sẽ gặp gỡ và học hỏi được sự và học hỏi được từ sự cống hiến của một người nhạy cảm quyền lực, có mưu đồ, tự đề cao bản thân và bốc đồng một cách liều lĩnh. Trong một nhóm mà mọi thành viên đều tôn trọng và để ý tới khuynh hướng của từng cá nhân, những thành viên đó, tức là chính bạn, sẽ là một điều tốt đẹp cần có trên thế gian này. Đây chính là quá trình theo đuổi sự toàn vẹn mà tôi muốn ám chỉ. Và người nhạy cảm có thể dẫn đầu cuộc tìm kiếm quan trọng này. Sự toàn vẹn có những đòi hỏi nhất định dành cho người nhạy cảm, bởi chúng ta sinh ra ở chiều xa nhất của tính cách, chiều nhạy cảm. Hơn nữa, không chỉ là thiểu số trong xã hội này, ta còn cách xa những gì được xem là lý tưởng. Dường như ta phải chạm đến chiều bên kia, từ cảm giác yếu đuối, khiếm khuyết, giống như mình là nạn nhân, phát triển thành cảm giác mạnh mẽ và vượt trội. Từ đầu tới giờ, cuốn sách này đã khuyến khích điều ấy từng chút một. Tôi xem đây là sự bù đắp cần thiết. Nhưng đối với nhiều người nhạy cảm, thách thức thực sự nằm ở việc đạt được vị trí trung gian, không còn quá rụt rè, quá nhạy cảm hay điều gì tương tự, chỉ là tạm ổn, bình thường như bao nhiêu người khác. Sự toàn vẹn cũng là vấn đề trung tâm trong mối quan hệ với đời sống tâm lý và tinh thần đối với nhiều người nhạy cảm, bởi thông thường ta vốn đã hiểu rõ về tâm lý và tinh thần. Trên thực tế, khi kiên trì theo đuổi tới mức loại bỏ tất cả mọi điều khác, ta sẽ trở nên phiến diện. Có lẽ ta rất khó nhận ra điều tâm linh nhất là bớt theo đuổi tâm linh. Lập trường tâm lý sáng suốt nhất là bớt ngụ lại ở sự sáng suốt tâm lý. Thôi thúc tìm kiếm sự toàn vẹn thay vì sự hoàn mỹ có thể là cách duy nhất để đón nhận thông điệp. Ngoài hai nhận định chung chung kể trên, con đường đến với sự toàn vẹn là vấn đề khác biệt đối với từng cá nhân, ngay cả với người nhạy cảm. Nếu ta từng thu mình, rồi ta sẽ bị cám dỗ bởi thế giới bên ngoài, hoặc bị ép phải ra ngoài. Nếu ta từng bộc lộ bản thân quá mức, rồi ta sẽ phải thu mình lại. Nếu ta từng trang bị lá chắn cho bản thân, rồi ta sẽ phải thừa nhận phần con người dễ bị tổn thương trong mình. Nhưng nếu ta từng rụt rè, rồi ta sẽ bắt đầu cảm thấy có sự không ổn trong lòng cho tới khi ta trở nên quyết đoán hơn. Đối với thái độ của những người theo học thuyết Cạc Dung dành cho người hướng nội và hướng ngoại, hầu hết người nhạy cảm cần hướng ngoại hơn để có thể trở nên toàn vẹn. Tôi từng nghe nói cuộc sống của Martin Buber, người từng viết một cách hùng hồn về mối quan hệ giữa ta và ngươi, đã thay đổi khi một chàng trai trẻ tìm đến sự trợ giúp của ông. Buber cảm thấy mình quá bận rộn với việc thiền và nhìn chung quá mức thần thánh để trân trọng sự ghé thăm của chàng trai trẻ. Không lâu sau đó, vị khách của ông bỏ mạng trên chiến trường. Buber bắt đầu sùng bái mối quan hệ ta và ngươi sau khi hay tin, và ông đã nhận ra sự phiến diện trong trạng thái cô đơn hướng nội tâm linh. Theo đuổi sự toàn vẹn thông qua 4 chức năng. Tôi xin nhắc lại một lần nữa, không ai đạt được sự toàn vẹn. Cơ thể con người đều có giới hạn. Ta không thể là cả ánh sáng lẫn bóng tối, nam giới lẫn nữ giới, vô thức và có ý thức. Tôi nghĩ mỗi người lại có những quan điểm khác nhau về toàn vẹn. Rất nhiều truyền thuyết miêu tả sự toàn vẹn như một sự trải nghiệm có ý thức thuần túy, vượt qua cả suy nghĩ cùng những sự đối lập. Nó đến với chúng ta thông qua quá trình thiền sâu, và những nhận thức thấm đẫm trong trải nghiệm ấy có thể hình thành nền tảng cho cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, ngay khi ta hành động trong thế giới không hoàn mỹ bằng chính cơ thể không hoàn mỹ của mình, ta vừa là một cá thể hoàn mỹ, vừa là một cá thể không hoàn mỹ. Trong vai trò một cá thể không hoàn mỹ, ta luôn sống một cách nửa vời trong mỗi sự đối lập. Có lúc ta là người hướng nội, nhưng sau đó buộc phải hướng ngoại để tìm lại sự cân bằng. Có lúc ta mạnh mẽ, nhưng sau đó buộc phải yếu đuối và nghỉ ngơi. Thế giới ép ta phải lựa chọn một giới hạn tại một thời điểm cụ thể. Bạn không thể vừa làm cao bồi, vừa làm lính cứu hỏa. Cơ thể hạn chế lại chính là một giới hạn khác. Tất cả những gì ta có thể làm là không ngừng nỗ lực tìm lại sự cân bằng. Thông thường, nửa sau của cuộc đời phải cân bằng cho nửa trước. Cứ như thế, ta đã kiệt sức hoặc hoàn toàn buồn chán với một cách sống nên mới thử những điều đối nghịch. Người rụt rè lên kế hoạch trở thành nghệ sĩ hài độc thoại. Người luôn phụng sự kẻ khác cảm thấy kiệt sức và tự hỏi mình đã trở nên đồng phụ thuộc như vậy bằng cách nào. Nhìn chung, bất cứ thứ gì thuộc về sở trường của chúng ta phải được cân bằng bởi một thứ đối nghịch, thứ ta dở tệ hoặc sợ hãi không dám thử. Một sự phân cực mà những người theo đuổi học thuyết cạc chung đề cập đến chính là hai cách tiếp nhận thông tin: thông qua tri giác, chỉ bao gồm thông tin, hoặc trực giác, ý nghĩa đằng sau thông tin. Một sự phân cực khác chính là hai cách ta xử lý thông tin vừa tiếp nhận được: thông qua tư duy, dựa trên logic hoặc những điều được số đông thừa nhận, hoặc cảm tính, dựa trên trải nghiệm cá nhân hoặc những điều có lợi cho bản thân cùng những người mà ta quan tâm. Ta hẳn phải có sở trường của riêng mình trong số 4 chức năng kể trên: tri giác, trực giác, tư duy và cảm tính. Sở trường của người nhạy cảm thường là trực giác. Tư duy và cảm tính cũng rất phổ biến với người nhạy cảm. Tuy nhiên, nếu bạn là người hướng nội, giống như 70% người nhạy cảm, bạn vận dụng sở trường của mình chủ yếu trong đời sống nội tâm. Có những bài kiểm tra được thiết kế nhằm tiết lộ sở trường của bạn, nhưng Jung cho rằng chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều thông qua việc cẩn thận quan sát chức năng mà ta tệ nhất. Chính là chức năng thường khiến ta hổ thẹn. Bạn có cảm thấy mình là một kẻ gà mờ khi phải suy nghĩ logic, hoặc khi phải quyết định cách bạn cảm nhận về một thứ gì đó, hoặc khi bạn cần sử dụng trực giác để biết những chuyện đang diễn ra trong mơ hồ, hoặc khi bạn phải trung thành với sự thật cùng các chi tiết mà không được trau chuốt, sáng tạo hoặc đi lạc sang vùng đất của sự tưởng tượng. Chẳng ai sử dụng thành thạo cả 4 chức năng, nhưng theo như Maria Louise von Franz, người đã viết rất nhiều về sự phát triển của chức năng yếu, nỗ lực củng cố phần yếu đuối vụng về trong con người chúng ta chính là con đường dẫn đến sự toàn vẹn đặc biệt quý báu. Nó giúp ta kết nối với những điều đang bị vùi lấp trong vùng vô thức và từ đó khiến ta hòa nhập với nó hơn. Giống như những người em út ngốc nghếch trong chuyện cổ tích, chức năng này là thứ trở về nhà cùng đống vàng. Nếu bạn là một người với trực giác nhạy bén, khả năng cao hơn ở người nhạy cảm, chức năng yếu của bạn sẽ là tri giác, kiên trì với sự thật và đương đầu với các chi tiết. Giới hạn trong chức năng tri giác sẽ khác nhau ở từng cá nhân. Ví dụ, tôi tự xem mình là một người khá nghệ sĩ, nhưng theo một cách đầy bản năng, ngôn từ không phải là vấn đề với tôi. Dù tôi thường có quá nhiều ý tưởng và quá nhiều thứ để nói, tôi cảm thấy khó lòng thể hiện tính nghệ sĩ theo một cách cụ thể. Trong khuôn khổ như trang trí phòng hoặc văn phòng, quyết định xem nên mặc gì. Tôi thích ăn diện nhưng thường sử dụng những món đồ người khác mua tặng tôi. Bởi vấn đề thực sự trong cả hai trường hợp chính là tôi không thể chịu nổi các cửa hàng. Có quá nhiều thứ kích thích và khiến tôi bối rối. Hơn nữa, tôi còn phải đưa ra quyết định cuối cùng. Tất cả những điều này, sự kích thích cảm giác, các vấn đề thực tiễn và việc đưa ra quyết định thường rất khó khăn đối với một người hướng nội trực giác. Mặt khác, một số người với trực giác nhạy bén lại là những khách hàng mua lại là những khách mua hàng tuyệt vời. Họ có thể nhìn thấy những khả năng và mà người khác bỏ lỡ và tưởng tượng sản phẩm trong một bối cảnh cụ thể. Rất khó để khái quát hóa xem người nhạy bén giỏi những gì. Tốt hơn hết là chúng ta nên nghĩ về phong cách. Toán học, nấu ăn, đọc bản đồ, điều hành một doanh nghiệp, mọi lĩnh vực đều có thể được thực hiện bằng trực giác nhạy bén hoặc bài bản theo sách vở. Von Franz cũng lưu ý rằng người với trực giác nhạy bén thường bị cuốn đi hoàn toàn bởi những trải nghiệm thuộc về giác quan, âm nhạc, đồ ăn, đồ uống có cồn, thuốc và tình dục. Họ đánh mất toàn bộ thưởng thức trong những trải nghiệm trên. Nhưng trực giác của họ vô cùng nhạy bén và họ nhìn xa hơn những thứ tồn tại bề ngoài để chạm đến ý nghĩa thực sự. Trên thực tế, vấn đề khi ta cố gắng kết nối với các chức năng yếu, trong trường hợp này là chức năng cảm giác, là các chức năng chính có thể xuất hiện cản đường. Wolfram đã đưa ví dụ về một người với trực giác nhạy bén nặn đất sét, một cách tuyệt vời để phát triển tri giác bởi đây là một thứ cụ thể. Nhưng sau đó lại bị cuốn vào những suy nghĩ như sẽ thật tuyệt nếu bộ môn thiết kế đất sét được đưa vào các trường học. Cả thế giới này sẽ thay đổi nếu mỗi người chúng ta đều tạo hình một thứ gì đó bằng đất sét mỗi ngày. Và ta có thể thấy toàn bộ vũ trụ ngay trong đất sét, thấy ý nghĩa cuộc sống ngay trong thế giới vi mô. Cuối cùng, ta phải đối diện với chức năng yếu trong thế giới tưởng tượng, hoặc coi nó như một trò chơi chỉ mình ta biết đến. Nhưng theo như Jung và Von Frank, dành thời gian cho chức năng yếu của mình thực sự là một nhu cầu thuộc về đạo đức. Hầu hết những hành vi tập thể phi lý mà ta thấy liên quan tới việc phóng chiếu chức năng yếu của mình vào người khác hoặc tỏ ra tổn thương để gợi lên chức năng yếu ở đối phương, thứ mà phương tiện truyền thông đại chúng cùng các nhà lãnh đạo tận dụng nhằm thao túng mọi người. Khi Hitler gieo rắc nỗi căm hận người Do Thái trên nước Đức, ông đã gợi nên chức năng yếu ở nhóm người mà ông trò chuyện cùng. Khi trò chuyện với những người có trực giác nhạy bén, người có tri giác yếu, ông miêu tả người Do Thái như những kẻ tư bản tài chính và người thao túng thị trường đầy mưu mô. Những người với trực giác nhạy bén thường không thực tế và không giỏi kiếm tiền, bao gồm cả những người Do Thái nhạy bén. Người có trực giác nhạy bén dễ cảm thấy thấp kém và xấu hổ về khả năng kinh doanh thảm hại của mình, từ đó dễ trở thành nạn nhân của bất cứ ai tài giỏi hơn họ. Quả là tử tế khi đổ lỗi cho người khác vì những khiếm khuyết của chính mình. Với những người giàu cảm tính nhưng tư duy yếu, Hitler khắc họa người Do Thái như những kẻ tri thức không có cảm xúc. Với những người tư duy tốt nhưng cảm tính yếu, ông nói người Do Thái chỉ là những kẻ ích kỷ theo đuổi lợi ích của người Do Thái mà không màng đến vấn đề đạo đức. Còn đối với những người tri giác tốt nhưng trực giác yếu, người Do Thái được cho là những kẻ sở hữu bí mật, khiến kiến thức kỳ diệu đầy bản năng và sức mạnh. Ta có thể ngừng việc đổ lỗi khi nhận ra phản ứng kém của chức năng yếu, mặc cảm tự ti. Vì thế, một trong những trách nhiệm đạo đức của ta là biết chính xác cách mình không toàn vẹn. Một lần nữa, người nhạy cảm vượt trội ở những bài tập liên quan đến nội tâm. Giá trị của chúng ta và sự đồng hành. Nhà vua chiến binh thường nói với chúng ta, việc đặt niềm tin vào vùng đất tâm hồn, tinh thần là dấu hiệu của sự yếu đuối. Họ sợ hãi bất cứ thứ gì tồn tại bên trong con người mình có thể làm nhụt đi quyền năng cùng lòng dũng cảm. Vì thế nên mới coi đó là điểm yếu ở người khác. Nhưng chúng ta sở hữu quyền lực, tài năng cùng lòng dũng cảm hoàn toàn khác. Gọi tài năng trong đời sống tâm hồn, tinh thần là một thứ yếu đuối hoặc được sinh ra từ nỗi sợ hãi hoặc từ nhu cầu được an ủi vỗ về, cũng giống như nói cá bơi bởi chúng quá yếu nên không thể đi lại, tha thiết muốn được ở dưới nước hoặc quá sợ hãi nên không dám bay. Hoặc có lẽ ta nên nói theo chiều ngược lại. Nhà vua chiến binh sợ hãi cuộc sống tâm hồn, tinh thần quá yếu đuối và không thể tồn tại nếu thiếu đi sự an ủi từ cách họ nhìn nhận hiện thực. Nhưng không cần thiết phải buông lời xúc phạm một khi ta đã biết rõ giá trị của mình. Sẽ có ngày nhà vua chiến binh cảm thấy biết ơn vì đời sống nội tâm của chúng ta đủ phong phú để chia sẻ với họ, cũng giống như ngày biết ơn những sở trường mà họ sở hữu. Từ đó chúng ta có thể trở thành những người bạn đồng hành. Giờ, cầu mong sự nhạy cảm sẽ đem đến hạnh phúc cho bạn cùng những người xung quanh. Chúc bạn tận hưởng sự bình yên và thoải mái nhiều nhất có thể trên thế giới này. Mỗi ngày trôi qua, chúc bạn mở ra thêm được nhiều thế giới mới. Các bạn vừa nghe xong chương cuối của cuốn sách Người nhạy cảm, món quà hay lời nguyền. Những lời đúc kết rất ý nghĩa như tiếp thêm niềm tin và sức mạnh cho người nhạy cảm xung quanh ta. Câu chuyện mình chia sẻ ở trên Với đa số mọi người thì chỉ là câu chuyện về quá trình trưởng thành của một người mà ai cũng sẽ trải qua, chỉ là sớm hay muộn. Hay câu chuyện hôm trước là về sự nổi loạn của một đứa con ngoan sau quá trình bao bọc dài ngày. Có điều mỗi một tâm hồn sẽ nhìn ra sự vật hiện tượng theo một hướng khác nhau, tùy vào mức độ phong phú và nhạy cảm bên trong. Người nhạy cảm, nếu đặt mình là nạn nhân thì sẽ thấy mình thiệt thòi ở khá nhiều khía cạnh, bởi tâm hồn vốn mong manh dễ vỡ hơn đa số mọi người. Nhưng nếu nhìn theo chiều hướng tích cực, họ có thể cảm nhận cuộc sống xung quanh trọn vẹn và rất nhiều màu sắc. Thế nên, quan trọng là được ở trong môi trường nào và lựa chọn tâm thế như thế nào để đối diện với mọi việc. Lúc đó sẽ quyết định sự nhạy cảm của bạn là món quà hay lời nguyền. Chúc cho các thính giả mong manh của An sớm tìm được món quà cho riêng mình và tận hưởng nó nhé. Còn bây giờ thì xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Đọc Sách Cùng An.